Bây giờ hôm nay mình học ngày Thiền sư Minh Toản thuyết pháp ở hình nhạc. Thiền sư Minh Toản tức Lại Tàng chấp dịch ở hành nhạc, nhặt đồ thừa mà ăn. Tánh sư lười biếng ăn đồ thừa nên có hiệu là Lại Tàng. Tể tướng Lý Bí đề cao đức hạnh của sư lên vua Đức Tông, vua sai chiếu mời sứ giả đến hang đá tiên chiếu vua, nói: "Tôn giả hãy đứng lên tạ ơn vua." Toản làm thinh, mũi giải lòng thòng. Sứ giả thấy cười, bảo ngài chùi mũi. Toản nói: "Ta hơi sức đâu mà vì người đời chùi mũi." Ở đây thấy ông thiền sư này là đặc biệt ở cái đời sống của ngài á. Chúng ta thấy mình học đạo mà gặp mấy vị trước sống gì đây, thiền sư tổ sư mình sống gì đây, mình phải sống sao mà cho có chút cái khí huyết của các ngài. Ngài Minh Toản á, tức là có cái tên là Lại Tàng. Tại sao có cái tên Lại Tàng? Là ngài lúc mà chấp dịch ở hành nhạc đó thì nhặt cái đồ thừa ăn. Tánh sư lười biếng chỉ ăn cái đồ thừa nên có cái hiệu người ta gọi là Lại Tàng. Tể tướng Lý Bí đề cao cái đức hạnh của sư lên vua Đức Tông, vua sai chiếu mời sư giả đến ngay cái hang đá của sư ở đó, rồi tuyên cái chiếu của nhà vua, nói: "Tôn giả hãy đứng lên tạ ơn vua." Một nhà tu mà được nhà vua mời thì quý lắm, cho nên kêu đứng dậy tạ ơn vua. Ông Lý Bí này thấy nhà vua mời là một cái gì đó quan trọng quý lắm, cái ơn đức này chắc là ông thiền sư mình quý lắm, cho nên nói rằng: "Tôn giả hãy đứng dậy để tạ ơn vua đi." Cái đó cái ơn đó, mời là ơn, không biết mời là ơn hay là quả với nữa. Cho nên người học đạo cách mấy cũng còn hiểu theo kiểu thế tục. Ông Lý Bí là người rất là học đạo đó, nhưng mà thấy vậy thấy cái ơn vua lớn hơn đạo lý, kêu đứng dậy tạ ơn vua. Thì ngài Minh Toản ngài lòng thinh, mũi giải lòng thòng, lòng thinh không trả lời cho để mũi giải lòng thòng nhá. Vì sứ giả thấy gì cái cười bảo ngài hãy chùi mũi. Lúc này ngài Toản ngài mới lên tiếng, ngài nói: "Ta hơi sức đâu mà vì người đời chùi mũi." Vì người đời chùi mũi thì quý vị thấy chùi mũi để làm gì? Thứ nhất là có hoàng quan ở đây, tể tướng ở đây, người chùi mũi để đi đến nhà vua nữa, cho nên ngài Minh Toản ngài trả lời là: "Ta hơi sức đâu vì người đời mà chùi mũi." Tức là cho nhà vua và cả Lý Bí rồi đều là người đời, ta hơi sức đâu mà chùi mũi. Mình bây giờ tu mình vì người đời không? Có khi mình ở chùa mình làm chủ trì mình vì người đời còn hơn là vì tăng ni nội chúng. Rồi có khi mình quý người đời còn hơn quý ông Phật nữa không? Cái tượng Phật đó mình lên nó tối không có ai thì mình lên lễ còn bộ kính cẩn lắm, nhưng mà ban ngày mất tiếp khách quý hơn Phật. Nhưng mà tối không có ai hết mình lên lễ Phật kính cẩn lắm, ban ngày có người khách tới, có dân chúng tới mình quý dân hơn quý Phật. Nuôi chúng rồi trong chùa hay là sống chung huynh đệ rồi vậy mình quý người thế gian hơn quý huynh đệ tu nữa. Ở đây ngài nói thẳng một câu là: "Ta hơi sức đâu mà vì người đời chùi mũi." Ngài còn không có vì người đời tới cái chuyện chùi mũi thôi, cho người ta mui cũng không chùi nữa, huống nữa là mình đi đeo theo để làm cho thiên hạ. Ta mời đi tụng đám, mình đi tụng đám, ta mời đi đám tang, đám tế, đám gì, thậm chí ta mời đám gả, đám cưới mình cũng tới nữa. Rồi bây giờ mình còn thậm chí vì người đời tới cái nào nữa? Bây giờ có ví dụ mà đám cưới dắt vô chùa làm lễ, không biết đạo Phật bày cái lễ đó hồi nào, bây giờ trong chùa có làm lễ cưới nữa. Thiệt là nó vô lý. Đạo Phật chủ trương là phải tách rời cái gì? Tách rời cái ái dục. Mà gọi đem chuyện ái dục vô ngay trước mặt Phật gì lễ, không biết lễ cái gì. Nhưng mà mình vì người đời tới mức độ đó là hết sức nói. Còn ngài á, vì người đời chùi cái mũi thôi, quý vị nghĩ tốn bao nhiêu công. Làm cho ta vui, ngài không thèm làm nữa. Mình bây giờ người đời muốn chỗ nào chiều cái nấy, muốn chỗ nào chiều cái nấy. Chiều biết cái mình thành người đời, người đời luôn, người đời vui dễ sợ vui. Ngài nói ta hết chứ đâu vì người đời chùi mũi. Đối nhà vua đó mà còn vậy đó. Rồi cái ngài không chịu đi. Mà ông không chịu đi là rồi. Sống vậy đó mới đã đời á. Đối với đời thế tục mình ra khỏi người đời rồi, lúc ngay hồi bước ra khỏi cửa rồi. Tới giờ còn xa giao gì nữa. Ngài mình bước ra khỏi gia đình mình là đã sức thế tục gia rồi. Nga, sư không chịu đi. Rồi á, sau này sư có làm bài kệ. Tức là sư thường có bài kệ. Bài này không phải là kệ mà là bài ca. Bài ca của sư nè. Bài ca là ngơ ngơ vô sự không cải đổi. Bài ca như vậy đó. Ngơ ngơ vô sự không cải đổi, vô sự đâu cần lựng một đoạn. Trực tâm không tán loạn, việc khác chẳng cần đoạn. Quá khứ đã qua đi, vị lai vẫn chẳng tính, ngơ ngơ vô sự ngồi, đâu từng có người gọi. Hướng ngoại tìm công phu, đều là tên ngu ngốc, lương chẳng chứa một hộp, gặp cơm chỉ biết kêu. Người đa sự ở đời, đuổi theo mà chẳng kịp, ta chẳng ưa lên trời, cũng chẳng thích ruộng phước, đói đến ăn cơm, mệt đến thì ngủ. Người ngu cười ta, mà người trí biết, chẳng phải si độn, thể vốn như nhiên, cần đi thì đi, cần đứng thì đứng, thân khoác manh áo rách, chân mặc khố mẹ xanh, nhiều lời và lắm lẽ, chỉ làm hiểu lầm nhau. Nếu muốn độ chúng sinh, không gì hơn tự độ, chớ bán Phật thiên chân, chân Phật chẳng thể thấy. Diệu tánh và linh đài, đâu cần chịu rèn luyện, tâm là tâm vô sự, mặt là mặt mẻ xanh. Kiếp thật có di động, trong đây không cải biến, vô sự vốn vô sự, đâu cần đọc văn tự. Dẹp trừ gốc nhân ngã, thầm hợp ý trong này, các thứ nhọc gân cốt, chẳng bằng ngủ trong rừng, ngơ ngơ ngẩng đầu nhìn mặt trời lên cao. Ăn thức ăn thừa, đem công dụng công, dần già mờ tối, nắm lấy chẳng được, không nắm tự thông. Ta có một lời, dứt nghĩ quên duyên, nói khéo chẳng được, chỉ đem tâm truyền. Lại có một lời, chẳng qua cho thẳng, nhỏ như mãi lông, lớn không nơi chốn, vốn tự viên thành, chẳng nhọc thiêu dệt, thế sự mang mang, chẳng bằng non núi. Tùng xanh che trời, suối biếc trải dài, mây núi đang văng, trăng đêm làm mốc. Nằm dưới dây leo, gối đầu tảng đá, chẳng cầu thiên tử, há khoái dương hầu. Sanh tử chẳng lo, còn lo gì nữa, trăng nước không hình, ta thường chỉ an, vạn pháp đều vậy. Vốn tự vô sanh, ngơ ngơ vô sự ngồi, xưng đến cỏ tự sanh. À, vậy bài ca của sư vậy đó. Chúng ta thấy vua mời không thèm đi, sai chiếu chỉ cũng không cần, chỉ thích ở trong rừng người làm bài ca nha. Nhưng mà bài ca này dài quá, sao mình phổ nhạc ha, chắc phải cắt đoạn hay làm bài trường ca vậy. Bây giờ tôi giải thích cái bài ca của ngài Minh Toản cho chúng ta nghe thử, coi cái bài ca bài hát của các ngài giá trị nó như sau. Bài ca của ngài là ngơ ngơ vô sự không cải đổi. Đó, tánh nết của ngài vậy đó. Tánh nết của ngài mở đề cái mở ngay cái tánh nết của mình ra liền. Bởi vì con người mà sống như sao, chúng ta đừng có để cho mà cái ý thức xen vào. Mình muốn thử ai coi cái tánh nết ra sao đó, mình dồn mấy lúc mà họ không thấy ai hết đó, là họ lòi cái tánh ra liền hay. Hoặc là họ mà mở đề cái gì ra đó thì lòi cái tánh nết ra liền à. Còn sửa đổi đồ rồi cái chúng ta không biết tánh nết ra sao. Ngài mở đề ra cái ngài thấy ngài cái cuộc đời ngài là ngơ ngơ vô sự không cải đổi. Người ta thấy ngài ngơ ngơ, mũi giải cũng không chùi, ăn thì lụm thức ăn thừa, nhưng mà tánh nết đó không có cải đổi. Chứ bây giờ mình tu mình cải đổi từ phàm tục mà trở thành thánh nhân, trở thành Phật đó thì ít. Còn cải đổi mà kiểu mà cải đổi theo thế gian thì dễ với sợ lắm không. Mình cải đổi nhanh lắm, giống như Việt Nam mà mình vừa qua Mỹ cái mình cải đổi nào mình không hay, đổi mà tới mình không hay kịp luôn, đừng nói người khác sao mình hay, đúng không? Bởi vì ông thầy mà qua tới hôm nay quý vị dài ba ngày, dài ba tháng quý vị dòm lại thấy ông thầy sao khác hồi xưa. Khác nhưng mà mình không biết khác cái gì. Mà mình Phật tử xuống thầy khác nữa chứ. Xuống thầy khác rồi mà ông thầy mà khác được mình mừng lắm, thấy ông thầy học được dài ba chữ anh trời ơi mừng dễ sao mừng. Rồi kêu thầy học lái xe, kêu thầy phải biết cách sống ở bên đây này nọ để cải đổi thì mình mừng lắm. Chứ ông thầy mà sống yên nguyên nghe mình không mừng. Ngơ ngơ, vô sự không cải đổi. Rồi vô sự đâu cần lựng một đoạn. Cái chuyện mà sống vô sự, làm người vô sự đó, chúng ta lựng chúng ta bàn nhiều thật nhiều. Ngài nói sống vô sự đâu có cần lựng một đoạn nào đâu. Quý vị nghĩ vô sự có lấy lý lấy nghĩa gì mà lựng ra được không? Chúng ta mà sống vô sự, cứ sống vô sự chứ không có một đoạn văn nào mà lựng mà bàn về cái cuộc sống của người vô sự được hết. Nếu đã là vô sự rồi thì không cần lựng nghĩa lựng gì nữa chứ. Vậy đó, ngài nói rằng vô sự không cần lựng một đoạn, trực tâm không tán loạn, việc khác chẳng cần đoạn. Đó, cái chỗ đoạn này chúng ta mà tu thấy đây là cái điều thật là đặc biệt đó. Chúng ta tu mình cứ sợ cái nghiệp chướng này, nghiệp chướng kia, cái nghiệp duyên nọ, cái ái, cái tài sắc danh lợi gì đó, mình sợ nó, mình gán, mình cố gắng mình đoạn. Ngài nói chỉ cần trực tâm không tán loạn thôi. thì việc khác không cần đoạn. Ở đây chúng ta thấy, nếu mình vì cái đạo lý giải thoát thì đoạn là trên pháp tướng thì đoạn được, nhưng mà pháp tâm là pháp quyển. Cho nên pháp tướng chúng ta đoạn, còn pháp tâm mà nó ở trong tâm mà người này thấy cái tâm mình gối loạn, tâm suy gối loạn rồi mình đòi đoạn, đòi trừ vọng tưởng này nọ không có cần. Mình chỉ thẳng một cái tâm vì lý do sáng đạo thôi, chỉ trực tâm không có tán loạn. Một cái tâm mình lúc nào cũng thiết tha với chuyện ngộ đạo, với chuyện sáng đạo thì việc khác không có cần đoạn, nó tự tiêu trừ. Còn mình mà không có trừ được mấy việc khác đó thì biết rằng mình không có mục đích rồi đó, không có cái quyết chí thành đạo rồi đó, nó mới tán loạn, nó mới chuyện khác nó còn tùm lum. Còn mình trực tâm mình không có tán loạn chuyện khác rồi thì cái việc khác cứ để nó vậy, nó tự trôi rồi, nó tự mất, nó tự quá vậy. Chỉ có một cái việc mà thắng tới con đường sáng đạo của mình, rồi ngài nói là việc khác không cần đoạn, rồi quá khứ đã qua đi, vị lai vẫn chẳng tính nó. Mình đó là lo tính toán những chuyện quá khứ, rồi nhớ chuyện quá khứ, rồi đòi tìm lại chuyện quá khứ, muốn trở về quá khứ, xây hồi tưởng lại quá khứ, rồi muốn trừ đoạn quá khứ nữa. Những quá khứ nào mà dính mắc xấu xa chúng ta muốn trừ đoạn, còn quá khứ nào mình mê đó thì mình quay trở lại, mình hướng như vậy. Còn ngài nói là quá khứ nó đã qua đi rồi, mình đến chùa rồi thì cái ngày hôm qua đó là những chuyện gì ở ngoài đời nó đã qua hết trơn rồi, vậy mà mình không để cho nó qua. Cái nào mình còn mê, cái nào mình còn dính đó, mình níu lại, mình quay lại, mình hồi tưởng lại. Cái nào mình ưa mình cứ cố tình mình trừ mình đoạn, nhưng mà những thứ đó đã qua hết rồi. Còn vị lai thì sao? Vị lai chúng ta không có tính nó sao, chỉ ngày hiện tại chúng ta trực tâm vì đạo thôi, không có tán loạn là đủ rồi. Cho nên ngày nó quá khứ nó đã qua đi hết rồi, nhưng mà chúng ta còn hồi tưởng này nọ, còn đòi tu cái gì, rồi đòi trừ cái gì. Cho nên ngày nói quá khứ đã qua đi, còn vị lai thì không có tính nữa. Ngay hiện tại chỉ ngơ ngơ vô sự ngồi. Đó, ngày tiếp tục ngơ ngơ vô sự ngồi, đâu từng có người gọi, hướng ngoại tìm công phu, đều là tên ngu ngốc. Hướng ngoại tìm công phu, chúng ta thấy tâm mình còn dính mắc chuyện này, dính mắc chuyện kia, cái mình hướng ngoại mình tìm một cái lối công phu để trừ lại những cái tâm mà ngu si của mình, những cái dính mắc hay là những cái mà mình ghét, mình không ưa đó, mình kiếm cách mình trừ, hay là mình trừ những cái tánh nết xấu xa của mình đó, rồi mình hướng ngoại mình tìm một cái công phu để làm gì nữa, để được đạo. Hướng ngoại tìm một cái phương pháp công phu như là phương pháp tọa thiền, phương pháp tụng kinh, tìm quyển kinh nào mà cho nó có phước đức nhiều rồi đó mình tụng, thì ngài nói đều là tên ngu ngốc. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta mà tu hành mà tìm công phu để trừ cái này, trừ cái kia, trừ cái nọ rồi á, mà chúng ta không có ngơ ngơ vô sự, chúng ta lúc nào cũng lanh với khôn nhưng chứ không có ngơ ngơ, không có vô sự. Người tu á bây giờ sao thấy lạ quá, ngày xưa Đức Phật cho tới các vị thiền sư tổ sư mình tu mỗi ngày rồi nó trong lặng bớt, không có thấy cái mặt của các ngài ám độn xuống hay là tối sầm xuống, nhưng mà trong sáng, nhưng mà bớt việc cho tới hết việc. Còn mình bây giờ tu nó lắm dễ sợ, hồi xưa mà mình để bây giờ mình để ý coi cái thời đại mình tu nè, cái người chưa đi tu thấy khờ khờ nhà không có thấy lanh lợi ai chứ, tu biết rồi nó lanh lên, nó khôn lên, nó thông minh lên dễ sợ luôn vậy đó. Tu biết rồi thông minh lên, khôn lên, lanh lợi lên, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng nghe cho biết, không phải biết kiểu trí tuệ kiểu từ bi đâu nha, mà biết như chuyện đời á, người đời có chuyện mình cũng có chuyện, đối lại là người đời có chuyện gì ra mình có chuyện đối lại hết. Thậm chí làm sao mình còn học, nhiều người bây giờ tôi nói mình phải học khôn hơn người đời mình mới dạy người đời được, thì mình có khác gì thầy giáo đâu, thầy giáo họ học cho khôn hơn mình để họ dạy học trò, học cho khôn hơn học trò để dạy học trò, thì mình cũng muốn học cho khôn hơn Phật tử để dạy Phật tử, thì cũng lấy cái hơn để mà thắng cái thua vậy thôi à. Biết chữ nhiều hơn để thắng là dạy người không biết chữ, không biết giáo lý nhiều hơn để dạy người không biết giáo lý. Chứ mình không có ngơ ngơ vô sự, mình không có trong lặng vào hết sự đi. Ngài nói rằng người mà hướng ngoại tìm công phu đều là tên ngu ngốc, còn đối với ngài là lương chẳng chứa một hột, gặp cơm chỉ biết kêu. Kêu này kêu gì? Kêu để ăn cơm không? Gặp cơm mà quý vị gặp cơm còn tính gì nữa. Ngài nói rằng lương chẳng chứa một hột, cái điều này chúng ta mới thấy thiệt là hay. Bây giờ chùa chiền mình hay người tu mình có người nào tu kiểu này không? Lương không chứa một hột này không? Lương thực tiền của dân dân, những cái đồ ăn đó mình không có chứa không? Chúng ta chứa quá thì nhiều chứa không? Chứa trong cái tủ lạnh đó thì không nói đi, là để ăn trong một tuần đó, là khỏi đi chợ mua đó thì không nói gì, nhưng mà còn chứa cái để ngày năm sau, tháng sau, rồi còn chứa để thủ phòng hờ đủ thứ chuyện đó, giống như người đời á. Ngài thì lương không chứa một hộp, gặp cơm chỉ biết ăn. Còn ngài nói rằng người đa sự ở đời đuổi theo mà chẳng kịp. Đó, ngài nói là người ở đời đó họ đa sự đa chuyện, họ đuổi theo rất nhiều chuyện, nhưng mà đuổi mà không có kịp. Chúng ta thấy đuổi có cái gì kịp không? mình đuổi theo học vấn thì đuổi hoài thấy không kịp tới đâu, chân đuổi tới chừng học tới cuối cùng rồi bằng cấp rồi hết trơn rồi thì mình thấy có được cái gì đâu, phải đi làm kiếm tiền chứ phải kiếm bằng cấp nữa, cho nên đuổi rồi cũng mất qua. Đuổi ban đầu đuổi lấy cái bằng nhưng mà cái bằng tới đó không có tác dụng, mình không có quý cái bằng gì nữa, chỉ quý tiền. Thành ra rồi tới chừng quý tiền, đuổi tiền đã rồi, ngày nào tiền cũng vô tay, ngày nào tiền cũng vô nhà băng, nhưng mà rồi xong ngày nào cũng hết. Rồi đuổi ai, cái ăn uống ăn rồi sáng ăn tối hết, tối ăn sáng hết, cứ ăn hoài, đuổi ăn hoài, bữa nay đuổi tìm món này, ngày mai đuổi tìm món kia, tìm những món lạ cho ngon miệng hoài, nhưng mà sao đuổi hoài không dính. Ăn ngày nay ngày mai nó mất, ăn ngày nay ngày mai nó mất, đuổi hoài không gặp. Còn tình cảm này đuổi giết, đeo đuổi giết, được cưới gả nhau rồi tới già lớn lên chút cái sao thấy nó bộ nó nhòn lần rồi tới già cái già cái thấy bắt đầu sắp mất cái tình cảm rồi. Nhớ rồi con cái đuổi tìm con cái. Tìm cái rồi bắt đầu nó lớn lên, nó 15, 17 tuổi, nó bắt đầu nó ra, nó riêng rồi, bắt đầu thấy nhòn, đuổi hoài, tính đuổi cho có con cái ở trong nhà mình, nhưng mà lớn lên cái xa dần ra, đuổi hoài không kịp. Tới già rồi, chuẩn bị nhắm mắt cái thấy mình buông hết trơn. Cho nên người đời đa sự, nhưng mà đuổi không có kịp được một cái gì hết. Đuổi không có kịp gì, có nghĩa là đuổi rồi, tới chừng dính được cái gì mà dính ở luôn đó mới gọi là kịp. Nó bắt được phải không, giống như ta bắt được cái gì đó, nhưng mà bắt vô tay rồi thì qua tay hết à. Vậy đó. Bắt vô tay rồi nó qua tay hết, giống như chúng ta vớt bọt nước gì vớt vô tay rồi á, thấy vừa bắt được cái thì dòm lại tay mình nó đã bể rồi, còn cái bàn tay ướt át dơ giấy gì thôi chứ còn bọt nước bể hết rồi. Tình cảm, tiền của, danh vọng, tất cả mọi thứ chúng ta đuổi theo điều gì đó, tới nơi cái đụng nó cái nó bể mất. Thành ra ngài nói người đa sự ở đời đuổi theo mà chẳng kịp, còn ta chẳng ưa lên trời cũng chẳng thích ruộng phước nữa. Mình bây giờ ở thế gian đuổi không được chuyện rồi, muốn lên trời để mà lên chảnh hốt được cái phước. Cái phước này còn không muốn đuổi nữa đó, thì nhóm ngài có đuổi bắt theo những cái điều mà ngu si như mình không? Ở thế gian này cái phước là cái quan trọng nhất của người đời phải không? Người có tiền, có của, có gì người ta cũng thích có phước chứ. Thấy rõ ràng là người nhà giàu, những người làm quan, những người làm vua mà họ còn đi chùa đi nhà thờ để làm gì? Kiếm thêm có phước gì vậy phải không? Thì vậy là cuối cùng cái phước là quý nhất ở trần gian này. Có tiền, có của, có con, có cái rồi hết mà vẫn còn đi cầu phước. Thì biết rằng phước là cái hàng đầu, lớn hơn hết, lớn hơn cả tiền của. Người ta có tiền rồi người ta chưa yên lòng còn muốn kiếm thêm cái phước, vậy là rõ ràng là cái phước cao hơn. Rồi lên trời người ta cũng quý lắm, mà ngày lên trời này cũng không ưa, mà ruộng phước này cũng không thích, như vậy thì ngài có thích làm tội, có thích làm xấu không? Phước là cái tốt nhất thế gian mà ngài còn thích thì ngài không có thích làm xấu, làm bậy. Cho nên vậy đó, ruộng phước này cũng không có thích. Ngài nói đói đến thì ăn cơm, mệt đến thì ngủ, người ngu cười ta mà người trí biết đó. Mấy vị mà tu hành, chúng ta thấy tu mà tới mức độ cao rồi đó, khi mà các ngài mà tu lên tới cao rồi mà chưa hoàn quả đại sinh thì người ta thấy mấy người đó dường như rất là vô sự, mà vô sự thì người ngu đó là cười, tại người ngu ta đuổi ta nắm này nắm kia, mấy ông buông ở trên cái ta nói ngu. Giống như mình giờ mà mình có chùa chiền đàng hoàng mình bỏ hết mình vô rừng mở, ta có nói ngu không? Ngu lắm à. Thành ra mình không đuổi nắm cái này, không đuổi nắm cái kia, người đời đó, cho mình là người ngu, mình không có ăn học để mà đeo đuổi theo người ta, học lấy xe, học lấy cái này, học lấy cái nọ, học lấy bằng cấp này, bằng cấp kia, mình không học, người ta cũng nói mình là ngu. Thì người ngu họ cười, nhưng mà người trí biết, người trí đây không có nói là người trí kiểu ở đời đâu nha, người trí đây là người trí tệ trong nhà Phật đó, mới biết được, mới biết là cái người sống như vậy đó là người sống vô sự, người sống giải thoát. Ngài nói rằng á, cái mà vô sự mà chỉ có đói đến này ăn mệt thì ngủ thôi, không thấy đua chen gì hết trơn, không thấy tranh giành chiếm đoạt gì hết đó, cái này đó ngài nói rằng chẳng phải si độn. Ngài nói là ngơ ngơ vậy, vô sự vậy, nhưng mà không phải là si độn, thể vốn như nhiên. Bởi vì cái thể ngài sống ở trong cái thể chứ không phải sống ở trên cái dụng, như mình sống ở vật dụng ở thế gian. Vật dụng là từ bàn tay con người, từ khối óc con người làm ra, nó là sản phẩm của đầu óc, nó là sản phẩm của con người, là tác phẩm của đầu óc. Nó là vật dụng ở đời là sản phẩm của tay chân, tác phẩm ở đời là vật dụng của đầu óc, cho nên nó từ đó là sản phẩm ra. Còn ngài á, ngài sống từ cái thể, thể là cái gốc của cái sự. Nhưng mà sở dĩ ngài sống ngơ ngơ á, ngáo ngáo đó là bởi vì ngài sống với cái thể nó như nhiên, nó như nó bất động, nó như vậy đó, cho nên ngài sống mà ngơ ngơ đó là sống trong cái thể, cho nên không phải là người si độn mà là sống trong cái thể, cho nên ngài nói thể giống như nhiên. Mà cái thể này á có vô chi vô giác không? Ngài nói rằng cần đi thì đi, cần đứng thì đứng, thân khoác manh áo rách, chân mặc khố mẹ xanh, nhiều lời và lắm lẽ chỉ làm hiểu lầm nhau nữa. Cái này thiệt là hay đó. Ngài nói rằng cái thể nó giống như nhiên, nó đâu có quê dốt gì đâu, cần đi nó đi à. Giống như bây giờ mình không học đạo, không học gì chân đi, không có khôn khéo gì chân đi, nhưng mà mình đang ngồi giỏng chơi gì mà cần đi cái biết đứng gì đi à, không ai dạy cho nó cái đó. Cái đó là cái tinh khiết vô cùng, khỏi cần học ai trên. Thì sống trong cái thể đó thì thấy dường như vô sự, còn sống ở ngoài cái dụng thì thấy ra sự, tại vì dụng nó rất nhiều. Thể thì chỉ có một, nhưng mà làm ra dụng nó làm đủ thứ cho nó, giống như cái đầu óc mình chỉ có một đầu óc thôi, mà mình có một miếng vườn mình trồng đủ loại cây hết vậy đó. Là những cái loại cây đó là vật dụng của đầu óc mình. Rồi ngài nói rằng thân mặc cái manh áo rách, chân mặc khố mẹ xanh, nhiều lời và lắm lẽ chỉ làm hiểu lầm nhau. Chúng ta bây giờ học đạo cái này, cái bằng lòng cái này vô số kể luôn đó. Mình nhiều lời lắm lẽ, mình dạy văn này nghĩa kia, rồi mình dạy là danh từ này danh từ kia danh từ nọ, giống như là bữa rồi cái gì mà hỏi tôi sa di nghĩa là gì, rồi tỳ kheo nghĩa là gì, thượng tọa rồi hòa thượng rồi đại sư rồi đó. Nhiều lời lắm lẽ vậy làm cho người ta hiểu lầm thôi, phải không? Chỉ cái đạo chân tâm bất sanh bất diệt mình không chỉ, mà mình chỉ cái nghĩa này nghĩa kia của danh từ đó, cái sao ta học qua cái đó hết, cái ta quên cái chân tâm, ta quên cái đạo lý bất sanh bất diệt, mà ta chỉ nhớ là danh từ sa di phải là cái gì cái gì, danh từ sa môn hay danh từ tỳ kheo phải là cái gì cái gì cái gì. Người ta lo học ba danh từ đó là quên mất đạo. Thành ra ngài nói nhiều lời và lắm lẽ đó, chúng ta mà dạy đạo mà dạy nhiều cái hình thức trên thế gian đó chỉ làm hiểu lầm nhau thôi. Hiểu lầm cái chỗ mà hiểu lầm nhau là hiểu lầm gì? Hiểu hết mọi thứ nhưng mà lầm nhau là lầm cái tâm giống nhau giống nhau giống nhau, mà không ai biết ai cái đó chứ. Không biết được cái tâm mình thì không biết được tâm người kia là lầm rồi. Mình mà không biết được tâm mình thì nhất định là không biết tâm người khác. Vậy mà giờ có nhiều người tự hào cho mình biết người này biết người kia, mà biết cái gì? Mình mà biết người ta là mình lấy cái vọng thức của mình, cái của mình sao mình đem chồng lên người ta vậy để mình hiểu, chứ thực sự cái của người ta không có trước mắt mình. Cái hiểu mình về người khác, mình nghĩ người khác tốt hay nghĩ người khác xấu là bởi cái đầu mình cái đó nó đem ra, nó chồng lên người đó để nó hiểu thôi. Thì hiểu cái đó là hiểu cái bóng dáng, chứ còn cái mà chân thật tâm của mình không hiểu thì mình không hiểu chân thật tâm của ai hết. Không có hiểu. Cho nên ngài nói nhiều lời và lắm lẽ thì chỉ làm hiểu lầm nhau. Vậy là chúng ta mà lầm cái tâm mình, không hiểu được tâm mình thì không hiểu được tâm ai hết. Cái tâm chân thật nó giống nhau hết, mọi người như một, mà chúng ta không biết thì không biết tất cả người đời. Mà sở dĩ không biết cái đó là cái lỗi ở chỗ mà chúng ta nhiều lời lắm lẽ giải thích cái thứ khác mà bỏ quên cái đó, bỏ quên cái gốc đó. Hiểu lầm nhau đây, ngài nói là hiểu lầm là mình lầm cái tâm mình thì mình lầm hết tất cả những cái chân tâm của người khác, mình không biết được gì hết. Người nào mà không biết chân tâm mình mà nói biết được người khác thì người đó được đứng lời suy độn đó. Nếu muốn độ chúng sinh không gì bằng tự độ, đó là đây là cái điều rất quan trọng mà chúng ta tu hành bây giờ cứ lo đi độ người, học câu kinh nào cũng muốn học để thiết lại cho người khác nghe, học câu kinh nào cũng nghĩ rằng để giảng lại cho người khác nghe, học đạo là chỉ để sao để độ người khác, mình giờ học đạo muốn để dành độ con, đi chùa làm phước cho con cái để độ chồng vợ. Người đi học đạo, mấy bà mới vừa đi học đạo cái sao muốn đem cái đạo về độ chồng mình vậy, chứ không có tính cái chuyện tự độ. Học hai ba câu đó là đến giờ độ chồng rồi, mà trong khi mình còn không giữ như chằn vậy đó, chưa có độ mình gì hết trơn, bắt đầu muốn độ mấy ông chồng rồi. Nhưng nếu mà muốn độ chúng sinh đó là không gì bằng tự độ. Mình muốn độ chồng, mình muốn độ con mình đó, mình đàng hoàng đúng đạo sống một cách nó trong sáng nhẹ nhàng thanh thoát, nó đơn giản vô sự rồi đó, thì sao chồng con nó bắt chước học theo hết à. Còn mình đi học đạo thêm, nó đa sự thêm quá trời, bữa nay kêu đi làm phước chuyện này, ngày mai kêu đi cúng dường chuyện kia, ngày mốt kêu đi quỷ lạo chuyện nọ, kêu biết mấy ông chồng với mấy đứa con nó cũng sao cái bằng điên đảo bắt đầu với mình luôn vậy đó. Mình kêu làm chuyện này rồi kêu làm chuyện kia, kêu làm chuyện nọ, đi chùa công quả chỗ này, công quả chỗ kia, công quả chỗ nọ, làm biết rồi ông điên đảo luôn thôi. Mày nói vậy đó là độ ra, kêu làm gì cho mình có phước, kêu làm gì cho học đạo, mình xúi người ta học đạo, mình chưa độ được mình xúi người ta học đạo để độ người ta. Hở cái nghiệp chướng của mình thương cái nghiệp mình quá, cho nên hở thấy có cầu đạo nào hay cái mình muốn cho chồng mình nghe, muốn cho con mình nghe, mà mình nghe không vô, nghe từ lỗ tai nó bay ra, mà muốn người khác nghe. Cho nên chúng ta phải tự độ, giống như muốn vớt người dưới chết chìm dưới sông thì mình phải biết lỗi. Cái đó là cái dứt phát không thể thay đổi được, không thể nào có phương pháp khác được. Chúng ta chỉ có hai phương pháp vớt người thôi. Một cách vớt trực tiếp là chính tay mình cứu, mình phải biết lỗi. Cách thứ hai là chỉ có la làng cho người khác cứu, chứ mình không có cứu gì được hết trơn. Mình chỉ la làng cho người khác cứu. Đó, thì như vậy đó là trước muốn độ chúng sanh thì trước không gì bằng tự độ. Thành ra bây giờ chúng ta mà tự độ mình rồi có độ chúng sinh chưa? Mình mà tu cho mình hoàn chỉnh, mình mà có giải thoát rồi thì biết bao nhiêu người bên mình đỡ khổ không? Mình tu mà mình hết tham sân si mạng nghi tật đố rồi thì mọi người ở bên mình họ sung sướng ra trên rồi đó. Mình mà hết tham hết trộm cắp rồi thì nhà người ta ở gần mình khỏi đóng cửa rồi. Cho nên mình tự độ rồi là độ người khác hết rồi. Còn mình mà bây giờ mình chỉ cần tu mà cho cái tâm mình hết cái tà dâm thôi, hết cái ái dục thôi, thì mọi người ở gần mình họ còn dính cái ái dục với mình được không? Mình lánh xa cái đó rồi thì mọi người khác hết khổ với mình rồi. Còn mình còn cái đó mình đeo đuổi kiếm thì những người ở gần gần mình trước sau cũng họ cũng bị lây với mình à. Cho nên á, mình muốn độ người trước mình phải tự độ, mà mình tự độ mình tức là đã độ người rồi. Rồi sau đó mình tích cực mình đi độ trực tiếp người ta nữa. Khi mình tự độ là đã độ gián tiếp người rồi. Rồi khi mình á, độ mình rồi đó thì sau đó mình bắt đầu trực tiếp độ người nữa. Chớ bán Phật thiên chân, chân Phật chẳng thể thấy. Đó, chớ bán Phật có nghĩa là chớ khinh. Chớ khinh Phật thiên chân có nghĩa là chớ khinh cái Phật tánh mà đi học mấy cái thứ khác hay là lo quý những thứ khác. Người mà không nghĩ tới Phật tánh mà lo làm những cái chuyện Phật sự, lo làm những cái chuyện ngoài hình thức, ngoài da đó, thì Ngài cho là mình bán Phật có nghĩa là khinh. Khinh cái Phật tánh này, Phật này là Phật thiên chân đó, là Phật chân thật đó. Thì thường thường là chúng ta tu hành chúng ta khinh cái Phật tánh luôn, khinh cái Phật thiên chân, đi làm những chuyện Phật sự nào mà có nhiều người biết tới, nhiều người ngưỡng mộ đó. Chứ còn cái Phật tánh này chúng ta khinh bỏ một bên, cho nên Ngài nói chớ bán Phật thiên chân. Nhưng mà cái chân Phật này không thể thấy, cái chân thật Phật đó chúng ta không thể thấy. Ngài nói rằng diệu tánh và linh đài đâu cần chịu rèn luyện. Đó, cái diệu tánh của mình và cái linh đài á là cái cao siêu nhất của con người đó, đâu có rèn luyện, nó không có rèn luyện được. Đừng có bày mấy cái pháp tu rèn luyện cho thành. Rèn luyện là rèn luyện thành mấy cái pháp vật dụng, mấy cái mà sanh diệt đó, chứ còn cái Phật tánh thiên chân không có thể rèn luyện được. Cái diệu tánh, cái linh đài, cái vi diệu của mình, cái mà vi diệu thâm sâu của mình á thì không thể rèn luyện được. Chúng ta bây giờ rèn luyện gì rèn luyện, nhưng mà những cái mà phát xuất từ trong bụng của mình nói ra đó, mình có rèn luyện được không? Trong cái hiểu mình có rèn luyện gì được không? Nói tiếng rèn luyện sửa đổi rồi, chứ mình thấy mấy người tu có mấy người được sửa đổi, có mấy người sửa đổi được tánh nết, sửa đổi được này nọ. Chúng ta chỉ vứt bỏ cái bên ngoài, còn cái diệu tâm bên trong nó xuất phát ra cái đó, nó không có rèn luyện, nó xuất phát một cách linh thiêng. Chỉ có cái đầu óc bên ngoài nó ngu dốt, nó muốn cái gì thì cái Phật tánh, cái tánh vi diệu mình nó phát xuất cái nấy thôi. Chứ chúng ta thấy mình rèn luyện tâm, rèn luyện miệng, rèn luyện này, rèn luyện nọ, thật sự đó, tại vì chúng ta ham rèn luyện chứ thật sự mình vô sự mấy thứ kia nó rớt hết trơn rồi, nó phát xuất ra cái diệu tánh linh thiêng không à. Cái diệu tánh mà viên chân đó, khi mà chúng ta buông hết mọi thứ rồi, nó vô sự rồi, thì trong nó phát xuất ra một cách vi diệu hết. Sở dĩ nó phát xuất không vi diệu, phát xuất phàm tục là bởi bên ngoài mình có cái nhu cầu phàm tục, chứ còn trong cái linh thiêng của Phật tánh nó phát xuất một cách rất vi diệu. Cho nên chúng ta bài đặt rèn luyện sửa đổi cái vọng thức, cái ngu si của mình là cái dốt nát. Mình bây giờ mình nói rèn luyện đi, tôi nói thí dụ mình vô chùa mình học đạo, mình học mình phải rèn luyện thân khẩu ý rồi này nọ, mình rèn luyện trên da không, mình không làm vô sự, mình không buông bỏ mọi sự, mà mình rèn luyện để mình sửa đổi. Nói tiếng sửa đổi thiệt sự, nói sửa đổi cái tư cách này, sửa đổi tư cách kia, chứ có sửa đổi được gì đâu. Chúng ta học đạo thì học đạo với thầy, ăn cơm đàng na, ở chùa tính thí, quý thì quý với Đức Phật. Nhưng mà tới chừng có chuyện tới mình xử lý giống ai? Học thầy, học Phật, học đạo, học thiền sư, học tổ sư, mà tới chừng xử thì đem cái nghiệp của mình ra xử với sự việc à. Khi có cái nghiệp chướng tới mình xử, mình lấy cái lòng phàm phu mình ra mình xử. Xử y cái kiểu của mình, chứ không có xử giống kiểu Phật, mà không xử giống kiểu thầy, không xử giống cái kiểu thiền sư, không xử giống cái kiểu tổ sư gì á. Nhưng mà mình rèn luyện cho đã đời, cuối cùng mình xử cũng giống mình à. Cũng giống y hệt mình hồi xưa à. Có chuyện tới mình xử vậy đó. Không có chuyện thì thấy sao? Đánh giặc giả, đánh ngon là lắm, mà tới giặc thiệt tới mình xử y phàm phu à. Cho nên chúng ta không cần phải rèn luyện cái bên ngoài, chỉ cần vô sự cho nó hết, buông thì buông bỏ hết rồi tự tánh cái vi diệu của mình nó phát xuất. Ngài nói rằng cái diệu tánh và linh đài đâu cần chịu rèn luyện, tâm là tâm vô sự, mặt là mặt mẻ sánh. Ngài nói tâm là cái tâm nó vô sự, cái tâm chính là cái tâm vô sự, chứ không phải cái tâm đa sự. Cái tâm thiệt của mình là tâm vô sự. Mấy lâu nay thiệt sự trên đời mình sống với cái tâm đa sự đó, cái vọng thức, cái tư tưởng đó, thật sự là con người mình sống chỉ cỡ đó thôi. Không ai sống được với cái tâm vô sự hết á. Mặt là mặt mẹ xanh, tức là cái mặt của mình là mặt mẹ xanh. Kiếp thật có di động, trong đây không cải biến. Đó, Ngài nói bốn câu này chúng ta thấy tâm là tâm vô sự, thì cái tâm vô sự này nó không có cải biến. Còn mặt của mình đó là mặt mẹ xanh, chúng ta có sửa đổi cách mấy, chúng ta có kiềm chế nó, còn giữ cái nước da trắng hoài, giữ cho cái nét mặt thẳng hoài, trẻ hoài, đừng có già cũng không thấy được. Kiếp thật còn có di động nữa mà. Kiếp thật có nghĩa là đá nó còn có di động nữa, nữa là cái mặt mình còn hoài được sao? Thì Ngài nói rằng cái kiếp thật tức là đá núi mà còn di động thì tình cảm và sát thân nó nhắm chúng ta giữ bền được hay sao? Không có giữ bền được. Tình cảm và sát thân không giữ bền được, mà chỉ có cái tâm là tâm vô sự đó, trong đây không có cải biến. Cái đó không cải biến. Bây giờ quý vị nhìn trên cái bầu hư không có cải biến không? Cái tâm vô sự nó chính là cái nó không có cải biến được. Ngài nói rằng vô sự vốn vô sự. Như vậy thì Ngài nói rõ ràng là tâm vô sự. Chính trong cái tâm này không có cải biến. Nhưng mà cái vô sự này có nhiều khi người ta nghĩ tu một thời gian mới vô sự không? Giống như mấy vị mà tu hành khá khá gì đó, cái nói bây giờ bắt đầu tu cái pháp vô sự, hay là tôi tu tới mức độ tôi vô sự rồi phải không? Nhưng mà Ngài nói rằng vô sự vốn nó đã vô sự, chứ không phải mình tu mới vô sự, cho nên mình nói vô sự mà mình làm được vô sự, cho nên nói vô sự mà mình đa sự hoài. Bởi vì mình nói vô sự là vô sự trên cái thân, trên cái tướng. Giống như năm nay tôi nghỉ việc, nói tôi vô sự. Năm nay tôi nghỉ dạy và nghỉ giảng, nói tôi vô sự. Năm nay tôi nghỉ làm việc Phật sự, tôi nghỉ giải quyết việc này kia, nói tôi vô sự. Đó dựa trên cái thân mà nói vô sự, làm sao vô được. Vô sự việc này, bài sự việc khác. Còn cái vô sự vốn là đã vô sự, phải sống bằng cái tâm đó mới được, chứ đừng có lấy cái thân, cái miệng của mình nghĩ việc một chút nó vô sự, rồi cuối cùng mình cũng đa sự ngay. Vô sự, Ngài nói vô sự là vốn là đã vô sự rồi. Ngài nói rằng cái vô sự này cũng không cần đọc tới văn tự đó. Ngài nói đâu cần đọc văn tự. Ngài nói vô sự vốn đã vô sự, đâu cần đọc văn tự. Vậy đó mà chúng ta đọc văn tự rồi sửa đổi cho mình vô sự này nọ. Rồi Ngài nói sao? Dẹp trừ gốc nhân ngã, thầm hợp ý trong này. Đó, vậy đó, bây giờ mình tu mình có trừ nhân với trừ ngã không? Cái điều này là cái điều tối kỵ, tối hệ trọng của đạo Phật. Đạo Phật nói tới chừng giác ngộ giải thoát là gì? Đạo Phật cái gốc của nó là gì? Chỉ là vô ngã thôi. Chủ yếu dạy đi dạy lại tu hành, đi tu hành lại nhiều năm nhiều kiếp nhiều gì đó rồi cũng cuối cùng chỉ đạt có cái vô ngã thôi. Mà vô ngã thì có nhân không? Đó, chúng ta bây giờ có nhân có ngã thì có tham vọng ra. Người nói không tham vọng mà có nhân có ngã mà nó không tham vọng lại chuyện đó chuyện ngủ nằm mộng nó mớ thôi. Ví dụ giờ chúng ta có ngã thì phải tìm nhân để bảo vệ cái ngã chứ gì. Ví dụ như giờ tôi có ngã là tôi có cái thân này, tôi có tư tưởng này thì tôi sẽ tìm nhiều người thân để bảo vệ cái ngã tôi. Bây giờ tôi thấy tôi có ngã, tôi có con người tôi có cái quan trọng thì sao tôi phải kiếm, như là giờ tôi không có gia đình, không có vợ, không có con, bỏ nhà ra đi tu rồi thì tôi kiếm Phật tử để nó bảo vệ cái ngã này. Phải không? Còn tôi thấy tôi có chồng, có vợ thì có nhân. Có nhân thì tôi cũng kiếm sự việc, có vật dụng của cải tài sản để tôi bảo vệ cái nhân. Thì có ngã, có nhân thì có chúng sinh ra. Thế chúng ta có ngã thì phải tìm nhân để bảo vệ ngã. Và có nhân rồi thì phải tìm chúng sinh. Thì ngã nhân, rồi chúng sinh, lòi ra. Chúng sinh rồi, có chúng sinh rồi, cái bắt đầu có thọ giả, thì thọ giả thương lợi ngã, thương lợi nhân, thương lợi chúng sinh. Nó thương nữa, nó ái cái thọ giả. Rồi thì ái, rồi thì vật dụng đầy hết trời đất. Cho nên còn một chút là còn hết tất cả. Thì con đường đó là con đường trùng trùng lốp lốp ngàn đời vĩnh kiếp ở trong mê đó. Vậy đó mà tu không ai trừ ngã trừ nhân chứ. Bây giờ chúng ta đi tu mà có trừ ngã trừ nhân không? Bây giờ mấy ông mà đi tu đó thì để vợ ở nhà, có chuyện bệnh hoạn gì cái chạy về, có chuyện gì nhớ nhớ nhà chạy về, khi buồn quá chạy về, khi thiếu thốn gì cái chạy về nhà. Còn khi có đạo hay khi có gì vui ở chùa nhắn vợ nhắn con lên. Mấy bà đi tu cũng vậy, tu để chồng ở nhà. Vậy đó, rồi cái có chuyện gì vui ở chùa, có chuyện gì tốt, có chuyện gì để cái nhắn chồng lên. Còn có cái gì đạo, có gì ông thầy hay cái nhắn chồng tới để cho chồng mình hưởng. Thì rõ ràng là cái ái nó nằm trong đó, cái nghiệp nó nằm trong đó. Còn có gì buồn thì nhớ nhà chạy về. Thì có những gì buồn, có gì vui chạy về nhà. Thì có ngã có nhân là vậy, cái đó hỏi xong ông ba biết. Nhất là cái bệnh thì khỏi nói rồi. Bệnh thì lúc đó dựa vào ngã, vào nhân chứ dựa vào đâu. Bệnh rồi, người bệnh rồi dựa vào ai cũng dựa vào, lúc đó tới người khùng mình cũng dựa nữa. Tại vì khi bệnh rồi đó, tâm bệnh rồi đó, thì đụng ai giữa nấy, giống như chúng ta chưa bệnh thì nói mạnh lắm, phải không? Tới bệnh rồi mấy bà già nhổ cổ trầu cho mình uống, mình cũng uống nữa. Vậy thôi, tới chuyện bệnh nè. Thì cái ngã cái nhân là có chúng sinh, là có thọ giả thôi. Thì ở đây Ngài nói cần chỉ sao? Dẹp trừ cái gốc ngã nhân thôi. Dẹp trừ gốc đó thôi thì thầm hợp cái lý ở trong này. Thầm hợp ý trong này. Vậy đó thôi, cái ý ở trong này, cái ý mà nãy giờ vô sự, vô sanh rồi này nọ đó. Chúng ta chỉ tu trừ cái gì? Chỉ trừ cái ngã với nhân thôi. Mà bây giờ chúng ta trừ con đường ngã nhân á, trừ ngã trước hay trừ nhân trước? Ngã trừ trước là sai lầm rồi. Ta trừ nhân trước. Tại vì nhân là ngoài mình, nó là vật thứ hai chúng ta buông trước. Rồi ta trừ cái vật mà ngay thân mình đây là trừ sau. Tại vì cái buông được trước, giống như giờ chúng ta cầm cái đồ vật trên tay thì luyện cái đồ vật đó trước dễ hơn là luyện cái tay. Cho nên chúng ta tu á là trước nhất là trừ nhân. Mà mình ra đi xuất gia mà không trừ nhân ở gia đình thì tu cái gì? Bây giờ xuất gia đó, em tôi cũng còn em tôi, chị tôi cũng còn chị tôi, chồng tôi cũng còn chồng tôi cũng còn vợ tôi. Bây giờ mình đi tu chứ mình để vợ ở nhà đó, thì để cái nhà đó là để vậy đó, nhưng mà để dành đó là nghe. Ai đụng tới cũng được à. Để dành đó à, có cái gì cái tôi kêu à. Rồi để đó à, có gì cái tôi dạy à. Chúng ta ở chùa chứ nôm nớp dạy người ở nhà. Ở chùa chứ nôm nớp nhờ giả người ở nhà. Bệnh tình gì cái chạy về nhà lấy tiền của gia đình mình dạng tay hơn lấy tiền của chùa. Cho nên mình không phải là con của Phật mà con của nhà. Người của nhà, bệnh tình thì không dám lấy tiền của Phật chị, mà lấy tiền của nhà chị, cho nên mình ở chùa nhưng mà cách xa chùa ngàn dặm, cái nhà lại gần bên đích mình, cái nhà gần ngay trong đầu mình. cái chùa ở gần bên cái thân mà cái đầu gần ở nhà hơn, cho nên bệnh tình cái muốn nhờ giả người nhà. Đó là cái bệnh nặng, ngã nhân không trừ đúng cái gì, chỉ cần trừ ngã nhân thôi là thầm hợp ý trong này. Ngài nói rằng các thứ nhọc gân cốt chẳng bằng ngủ trong rừng, ngơ ngơ ngẩng đầu nhìn mặt trời lên cao. Đó, chúng ta thấy rồi, ngài nói chỗ này quá hay. Ngài nói rằng á, các thứ mà nhọc gân cốt á, nhọc gân cốt là giờ chúng ta mà kéo giò kéo cẳng lên để ngồi thiền mà bẻ qua bẻ lại đó, nó nhọc gân nhọc cốt lắm. Như vậy thì tụng kinh trì chú này nọ các ngài tu thiền các ngài không làm, còn cái chuyện to thiền các ngài có quý trọng không? Các ngài nói mấy thứ đó là nhọc gân cốt, kéo lên nhọc gân nhọc cốt, tham sống sợ chết để tìm cách này sống dai, cách kia sống lâu. Ngài nói chẳng bằng ngủ trong rừng. Ngủ trong rừng thứ gì, cái ngơ ngơ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời lên cao rồi ngủ quá trời ngon không? Chỉ có người vô sự mới ngủ vậy đó. Nhà quê năng ngài nói thương ghét chẳng quan hoài thì duỗi dài hay chăng ngủ phải không? Thì chỉ có người không có bận lòng với việc đời, không có hơn thua, không có tranh giành chiếm đoạt đó mới ngủ yên như thế này, mới ngủ tới mặt trời lên cao được. Chứ mình bây giờ ngủ thức sớm mà còn thấy thức tranh thủ mà còn thấy trễ, chạy quýnh chạy quán công việc hết, còn ngài ngủ tới mặt trời lên cao để nói rằng cái người vô sự khi không có việc, còn khi có việc thì các ngài muốn thức thì thức lúc nào cũng được, nhưng mà khi không có việc thì các ngài ngủ tới trưa vậy đó. Ăn thức ăn thừa đem công dụng công, dần già mờ tối đó. Ngài thì ăn thức ăn thừa rồi vậy đó, chứ còn mình mà đem công dụng công á, dần già mờ tối nè. Bây giờ chúng ta thấy không, chúng ta lấy công dụng công, bây giờ mình lấy cái sức lực ra với cái hiểu biết để dụng công đó, cái đó là cái gì? Lấy cái sức lực, cái hiểu biết của mình ra, cái xác thân rồi mình ra, cái công lực của mình ra để đi dụng công để tu hành, để tìm về cái mà chúng ta để dụng công tìm cái khác. Dụng biết là dần già thành mờ tối. Bởi vì người tu mình dần già rồi thấy mê tín dễ sợ hơn. Bây giờ có nhiều người á là mê tới mức độ hồi xưa á, không có tu, không có học đạo chút á, thì thấy còn trong sáng phải không? Ai điện thoại còn lại bắt điện thoại rồi nghe, đồ đàng hoàng thì trả lời đồ đàng hoàng. Bây giờ á, tu thời gian học đạo, đi học đạo thời gian cái điện thoại á, người ta điện không bắt, phải đợi thở vô thở ra gì cho đã thời vậy đó mới bắt điện thoại. Bắt điện thoại rồi á, còn mê tới mức độ là bắt điện thoại không trả lời người ta nữa, mà để cái câu nói trước là cái câu xong mình đọc bài kệ kinh giống á, để cho giống như mình tưởng mình truyền đạo vậy đó. Mở điện thoại ra người ta phải nghe mấy câu kinh của mình trước. Mình mê quá mình nuốt kinh nó tràn họng tràn hầu ra ngoài vậy, chứ người ta có muốn nuốt đâu mà để vậy. Người ta điện thoại là người ta muốn hỏi thăm mình chuyện gì đó hoặc có việc cần, đâu có muốn nuốt ba cái văn tự chữ nghĩa đó vô. Kinh là cái gì khi người ta chưa muốn học? Mình học đạo là nhờ kinh điển nó chỉ mình về cái tâm, chỉ mình về cái đạo. Còn kinh là cái gì mà mở điện thoại ra để mấy câu kệ chẳng là để cho người ta nghe trước khi cho nói chuyện với mình vậy đó. Trời ơi, cái kiểu đó là nghe viên nước sao đập điện thoại thôi chứ làm gì nữa. Trong lúc người ta đang bận việc mà điện thoại mình mở lên để kệ chẳng là để kệ mà mấy cái bài dạy của mấy ông thầy mình đó. Ông thầy mình quý quá mình đem mình đổi thôi chứ người ta đổi được sao? Đồ hành viết nó mê tới đó để cái điện thoại mà không bắt không trả lời, để một câu kệ hai ba câu kệ nó ý nghĩa gì đạo lý đó, để cho người ta nghe trước trong khi người ta cần nghe vấn đề sự việc. Mình quá xá đi hút thực tế, tu hành mà mê vậy là tôi chịu không có nổi thiệt á. Thành ra ngày đó dụng đem công mà dụng công dần già thành mờ tối, nắm lấy chẳng được không nắm tự thông đó. Chúng ta mà nắm lấy chẳng được còn không nắm cái nó tự thông. Ta có một lời dứt nghĩ quên duyên, nói khéo chẳng được chỉ đem tâm truyền. Đó là ngài ở đây ngài nói một lời của ngài đó. Lời này là lời xác quyết của ngài đó. Ngài nói ta có một lời dứt nghĩ quên duyên, đó là cái lời của ngài. Cái dứt nghĩ quên duyên này rất là đặc biệt của đời tu chúng ta. Ai tu mà có dám dứt nghĩ về sự đời, về việc đời không? Quên đi những cái duyên cũ, những cái duyên xưa hay là những cái duyên chồng chéo sắp tới không? Có ai mà dám dứt cái điều đó không? Chỉ đem tâm truyền. Cái này chỉ có đã thông cái tâm với tâm nhau vậy thôi. Chỉ có đem tâm truyền thôi à. Những người mà dứt nghĩ quên duyên được này chỉ có đem tâm truyền chứ khó mà dụng lời khéo nói lắm. Lại có một lời chẳng qua cho thẳng, nhỏ như mãi lông, lớn không nơi trốn. Đó, ngài lại có một lời nữa. Một lời hồi nãy thì ngài giải sống dứt nghĩ quên duyên, rồi một lời kế đây ngài nói rằng chẳng qua là cho thẳng. Thiệt sự chúng ta mà sống mà ở trong chùa hay ngoài đời thì chúng ta sống cho thẳng tâm chân thật. Đừng có một cái tâm nào méo gông quanh co hay là uống éo chuốt ngót gì chứ. Sống cho thẳng tâm thật, thiệt là thật. Không có dối một lời. Ngài thêm có một lời nữa là chỉ chẳng qua là cho thẳng thôi. Trong cuộc đời tu hành giải thoát hay là đạo lý hay là thánh nhân Phật chỉ là cho thẳng. Cho thẳng tánh, thẳng thật. Cái gì mà làm mà biết đây là dối, dù là dối thầy, dối bạn hay dối chính mình hay là dối với một cái công việc ở nơi đây cũng chúng ta không làm. Uống éo chú ngót là muốn cái này nói cái khác, thì mình ghét bạn bè trong nhà đợi nữa, tôi không ghét ai, tôi không giận ai hết. người nào tu được tu mừng. Nói vậy nhưng mà thấy ta tu hơn mình ganh tị à. Cho nên ngài nói, ngài có thêm một lời nữa là chẳng qua là đời sống mình ngay thẳng. Mà sống ngay thẳng rồi thì sao? Nó là cái đạo lý mà nhỏ đó thì như một mải lông, mà lớn thì không có nơi trốn. Để nói lên cái Phật tánh hay là cái chân không của mình, phải không? Cái chân tâm của mình nó lớn là không có nơi trốn. Chúng ta thấy một sự rõ ràng trong lặng của mình á, nó không có nơi không có trốn, chứ nó lớn không có bờ bến. Nhưng mà nếu nó nhỏ thì sao? Nhỏ không có vật gì nhỏ bằng ở trên cái Phật tánh của mình á, gờ không đụng, nhìn không thấy, nó trống suốt, rõ ràng vậy thôi. Gờ không đụng cho nên nó nhỏ quá nhỏ, nhìn không thấy cho nên nó nhỏ thiệt là tinh vi. Mà nói lớn á thì sao? Chúng ta thấy nơi nào có cái khoảng không chính là nó có ở nơi đó, cho nên nó lớn thì lớn không chỗ nơi. Cái nơi nào có không tức là nơi đó có chân không. Nơi nào có không tức là chân không. Vì vậy lớn không có nơi trốn. Ngài nói rằng nó là vốn tự viên thành rồi đó. Cái đó nó vốn tự viên thành. Viên nó tức là thành, mà thành đầy đủ rồi chứ không phải là mới thành nữa đó. Người nào ngộ được cho cái tánh Phật tánh của mình hay ngộ với cái chân không của mình là nó đã viên thành rồi. Nó tròn đủ, nó sáng suốt trong đó. Chẳng nhọc thiêu dệt, thế sự mang mang, chẳng bằng non núi. Ngài nói rằng á, cái đó nó vốn tự viên thành, không có cần thiêu dệt gì chứ. Chúng ta mà học cái đạo của thiền tâm thẳng vào tâm đó, thì ngộ tâm không có thiêu dệt gì chứ. Không có sửa đổi, không có thiêu dệt, không có uốn éo chú ngón gì, cứ chỉ cần sống thẳng thôi. Còn thế sự thì sao? Ngài nói là thế sự mang mang, chẳng bằng non núi, tùng xanh che trời, suối biếc chảy dài, mây núi đang văng, trăng đêm làm mốc. Đó, ngài nói rằng thế sự ngoài đời thì mang mang, dụng từ mang mang thôi chứ không biết nói sao cho hết luôn. Thế sự thì bây giờ mình chỉ nói bời bời hay gối cục vậy thôi chứ không biết sao nói cho hết. Cho nên ngài dùng từ mang mang là đủ rồi. Mang mang là họ mơ màng, họ điên đảo, đua đòi, họ mê sai, họ không biết sao nói nữa. Ngài chỉ dùng cái từ thế sự mang mang, có nghĩa là trùng trùng lớp lớp, có cái gì ra vậy chứ. Thế sự mang mang. Như vậy đó mà mình cất chùa đòi vô cất mấy chỗ mà thế sự cho đông đó không? Việt Nam mình qua Mỹ mà muốn cất chùa lựa nơi nào Phật tử Việt Nam đông mới cất. Vậy đó, lựa chỗ nào mà có đông người chúng ta mới cất. Còn ngài ngài thấy thế sự mang mang, mình vô chỗ đó dễ sợ không? Nơi đó là trùng trùng điệp điệp, gối loạn bời bời, mình vô đó. Ngài thì ngài thấy thế sự mang mang chẳng bằng non núi. Chúng ta thấy thiền sư rõ ràng vậy đó, cho nên những người lên núi là những người có sự giác ngộ không à. Mình vô trong cái thế sự mang mang mình đổ gì trống. Chừng nào người ta có giác ngộ thì người ta lội lên núi non người ta tìm đạo. Cho nên ngài nói là thế sự mang mang chẳng bằng non núi. Non núi nó có gì? Ngài diễn tả thêm là tùng xanh che trời, suối biếc chảy dài, mây núi đang văng, trăng đêm làm mốc, nằm dưới dây leo, gối đầu tảng đá. Đó, chẳng chầu thiên tử, há khoái dương hậu. Ngài nói đây là cái cuộc đời của ngài nói thẳng cho chúng ta thấy rồi đó. Sống ở trong núi có mây văng, có này có nọ, những cái điều đó ở ngoài về thế gian không bình thường phải không? Nhưng mà thưa thiệt quý vị, cái cuộc đời mình nó mê đó, nó mê từ cửa miệng, mê từ con mắt, mê từ lỗ tai. Mình ở ngoài đời thì mình ham nghe những cái âm thanh là nhạc, âm thanh này âm thanh nọ. Ở trong rừng thì mình nghe tiếng suối chảy, tiếng chim kêu cũng là nghe thôi. Thì tiếng nào cũng vậy, có đôi khi chúng ta mà nghe tiếng chim được còn hay hơn tiếng nhạc phải không? Có khi nghe tiếng suối chảy còn hơn tiếng đàn phải không? Tùy theo, mà hễ có tiếng nghe mà chúng ta biết nghe, chúng ta thích thì được thôi à, thích cái nào cũng được. Rồi nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn cối thì cũng giống như mình nhìn xe, nhìn cổ, nhìn nhà, nhìn cửa thôi. Nhìn xe, nhìn cổ, nhìn nhà, nhìn cửa còn mắt chùi mắt lau mới thấy coi được, còn muốn để nó dơ coi cũng được. Còn cái cây chúng ta nhìn nó khỏi cần lau, khỏi cần chùi cũng nhìn được. Cho nên hễ có cảnh sắc để chạm mắt là được rồi. Còn thấy mà có âm thanh để chạm lỗ tai là được rồi. Mình có vật để chạm miệng, có đồ để chạm bụng cho no là được rồi. Mà miễn làm sao cái chạm đó nó đừng có gây đau khổ, nó đừng có gây gối bời gối loạn là đủ rồi. Cho nên chúng ta trong rừng cũng có cây chạm mắt, cũng có suối chạm mắt, cũng có âm thanh chạm lỗ tai, vậy đâu có thiếu gì. Vậy mà đòi ở ngoài đời ở chỗ đông người là tại chúng ta tham quá tham. Chứ miễn có cái gì chạm qua mắt, chạm qua lỗ tai mình á là nảy được trí thức à. Cho nên ở đâu cũng vậy, chứ ở trong rừng người ta vẫn có trí thức như thường. Chạm cây chạm cối nó cũng sanh trí thức. Ở ngoài đời học ba cái chuyện mà nhồi đi nhét lại đó, nặng tới nặng lui đó vậy thôi. Vậy mà mình không chịu. Ngài nói rằng nằm ở dưới dây leo, gối đầu tảng đá vậy đó. Mà ngài gan dạ hồi nãy mà nói rằng vua mời không đi phải không? Đem cái sớ tới mà đốc ngài cũng không đi. Cho nên ngài nói rằng chẳng chầu thiên tử, chầu vua cũng không chầu, mà há khoái dương hầu chứ. Thiên tử mà không chầu nữa, há khoái làm quan sao? Ngài không có cần tới ba chuyện đó. Rồi ngài nói rằng sanh tử chẳng lo, còn gì lo nữa. ở thế gian lo đủ thứ chuyện, trong cái chuyện nhỏ xíu cũng lo nữa. Giờ con mình bữa nay mà nó đi học mà không thuộc bài thôi mình cũng lo, bán sống bán chết mình cũng lo, sao lo mất ăn mất ngủ phải không? Còn ngày sanh tử mà còn chết với sống mà không lo nữa thì quý vị nghĩ lo gì? Cho nên ngài nói sanh tử chẳng lo, còn lo gì nữa? Mình trời ơi quá trời nhiều thứ lo mà không bệnh hoạn ầy ầy hoài là bởi cái lo nhiều, bệnh hoạn ra ầy ầy đùng đùng hoài bởi cái lo nhiều. Còn ngày sanh tử còn không thèm lo nữa, chuyện gì lo? Tất cả chuyện thế gian lo là thật sự mà nói là lo để cho sống đó, lo để cho mình sống. Cái thứ hai là lo sợ mình chết, hai cái lo đó là lớn nhất. Mọi thứ lo để gom vô lo cho mình sống và lo sợ mình chết thôi, có hai cái lo đó thôi. Mà hai cái đó ngày không lo là hai cái lớn rồi thì mấy thứ nhỏ kia tiêu hết. Chúng ta lo đủ thứ chuyện chứ, trời ơi lo xa lo gần lo tới lo lui lo biêu lo bọng lo, ôi thôi đủ thứ lo. Ngài nói rằng sanh tử không lo, còn lo gì nữa? Trăng nước không hình ta thường chỉ an đó. Ngài nói trăng nước nó không có hình, nó không có cái hình, không có cái hình thật, cho nên ngài nói rằng trăng nước không hình còn ta thường chỉ an. Quý vị thấy trăng dưới nước có hình gì không? Trăng ở dưới nước đó thật sự chúng ta thấy gì chứ, dớt lên nó không có cái hình. Còn nước thật sự cũng nước cũng vậy đó, cái nước nó cũng không có hình gì chứ. Nước mà mình thấy nước nó vậy chứ thật sự nó có cái hình gì đâu. Mình phải tìm tòi cuộc đời, mình phải lựa cái này cho có hình, cái kia cho có tướng mình mới chịu. Tướng ra sao sao mới chịu, mình làm lại cho nó thành tướng, nắng lại cho nó thành mẫu. Và tu hành cũng vậy đó, tu hành cũng nắng cho thành tướng, cho thành mẫu. Chứ thiệt sự cái nước để cho người đời nhờ đó, nó không có hình gì cho nó cái vậy đó mà người ta xài được đủ thứ chứ mà không. Cái nước đó là để người ta xài, người ta xài đủ thứ chuyện cho mà nó đâu có mẫu hình nào đâu. Vậy mà mình lựa chồng lựa vợ phải lựa cho có cái mẫu sao đó mới được. Con cái mình phải có mẫu sao mới được, xài đồ phải xài có cái mẫu sao mới được. Cái đồ này cái còn mẫu tao kiểu này tôi mới chịu, kiểu kia tôi không chịu. À cái tủ lạnh phải kiểu này mới được, kiểu kia không được, phải màu này mới được chứ màu kia không được. Còn nước nó có cái màu gì có kiểu gì đâu mà người ta xài quá trời, người nào cũng xài nước hết trơn. Thế gian này sống nhờ nước còn nhiều hơn nhờ cơm nữa phải không? Cơm này chỉ có ăn vô bụng thôi, còn nước tắm nè rồi uống nè đủ thứ chuyện cho mà nó không có hình gì chứ vậy mà nhờ thiệt là nhờ. Cho nên chúng ta đòi hình đòi dáng cho ra kiểu ra cách tu hành cũng phải đòi mấy ông thầy chùa phải ra kiểu mẫu, cạo đầu cạo cho láng, mặc đồ phải mặc cho thẳng, rồi đi phải đi cho có tướng, tướng kiểu sao, tướng là bước chậm 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 giống như người ta cột giò nghĩ lại vậy đó mới chịu. Chứ còn ông thầy mà đi nhanh chút không chịu, nói chuyện phải nói nhỏ nhỏ lại nói cho lắng vào tai kia gần như mới nghe đó mới được, chứ còn nói lớn nói chút cũng không chịu. Cột mới cho thành hình thành mẫu. Nhiều ông thầy tu hành nói năng quang quang lớn đến vậy mà biết bao nhiêu người nhờ giả, ở đâu người ta cũng nhờ giả, ở chỗ nào cũng cho sướng con người chứ. Còn nhiều ông thầy nói nhỏ nhẹ nghe trời ơi hiền lành đầm thắm mà mình tới là cứ móc tiền túi ra không à. Tôi nói thẳng vậy đó, tu hành cũng bắt mấy ông thầy có tướng nữa mà mấy ông thầy có tướng đó mình lợi mình móc tiền túi ra không, còn hết tiền rồi về vậy thôi. Còn mấy ông thầy nói quang quang nói không dữ vậy mà mình lợi ở gần đâu cũng có lợi cho người ta chứ mình không chịu. Chứ mình khuôn lợi cho nó thành mẫu, thành gò, thành tướng, thành tá. Nói chăn nước không có hình không có tướng chứ. Vậy mà người ta nhờ nhiều dễ sợ, nhờ chăn sâu sáng cho người ta, làm cảnh cho người ta ngắm nước, làm cho người ta rửa giò đái ỉa đi cầu gì cũng rửa được hết trơn á. Vậy mà nó không có hình tướng nha, vậy mà người ta không chịu, phải gò cái kiểu sao mới được. Cho nên mình đòi với thầy với cô mà tu cho có cái mẫu này kiểu mình á, nhờ không có được nhiều đâu. Mấy ông mấy bà thầy mà có mẫu rồi đó, chúng ta không có nhờ được nhiều, tôi nói thiệt vậy đó. Một ông thầy nào mà có cái dáng riêng, có cái tư cách riêng, một cái tư cách đó là gọi là người có cái mẫu đó, thì chúng ta nhờ không có được nhiều đâu. Ổng có cái tướng trang nghiêm rồi, mình muốn khi mình té xong ổng nhảy xuống mất trang nghiêm, ổng hết dám nhảy à. Ổng chạy ổng không dám chạy nữa, đợi mình chết à. Ông thầy không có tướng trang nghiêm đó, tôi không phải nói kiểu mà phàm phu, kiểu mà ngu ngốc, kiểu mà còn vô minh nha. Ông thầy không có tướng trang nghiêm đó thì mình té ổng chạy đại lỡ, ổng chạy nhảy đại xình ổng dớt mình lên à. Ông thầy có tướng trang nghiêm là mình té là kêu ổng tới là ổng đi đàng hoàng, trang nghiêm tới chỗ mình nín thở rồi máu chảy hết rồi. Chúng ta tu hành mà đòi trang nghiêm mấy ông thầy mấy bà cô không còn chúng sinh gì nhờ được hết trơn. Chỉ có sao ổng nhờ chúng sinh thì có vậy đó. Nhưng mà mấy vị thiền sư á, người ta rất là nhờ giả không, nhưng mà có khi đi chậm, có khi chạy, có khi này nọ, nhưng mà đố quý vị lúc nào thấy mấy vị thiền sư mà không có trang nghiêm? Tại vì nếu mặt người ta buông xả hết rồi, tay chân người ta buông thõng hết rồi, dò cẳng người ta không có vướng bận rồi, cho nên lúc nào cũng thấy người ta đi một cách thư thái. Quý vị để ý coi, cái trang nghiêm người ta không có mẫu không có tướng mà đi nhanh đi chậm gì cũng thấy người ta thư đã, cho tại vì do người ta không có cột chói, tay người ta không có nắm chặt, đầu óc người ta không có sao, không có cột, không có dính, miệng mồm người ta buông xả hết rồi, cho nên lúc nào cũng thấy người ta thư thái chứ. Nhưng mà mình không thấy người ta trang nghiêm một cái mẫu nào đàng hoàng chứ. Lúc người ta mặc đồ ngắn, lúc người ta mặc đồ dày cũng thấy thư thái vậy thôi. Nhưng mà mình đòi vô khuôn vô mẫu, cho nên ngài nói câu này thật là hay. Ngài nói rằng trăng nước không có hình, ta thường tự an. Dạng pháp điều vậy, vốn tự vô sanh. Đó, ngài nói dạng pháp nó đều như vậy hết á. chúng ta bài gò vô tướng này gò vô tướng nọ, chứ thiệt sự dạng pháp nó không có tướng nào nhất định trơn á, vốn nó tự vô sanh hết trơn à. Rồi cuối cùng này nói rằng ngơ ngơ vô sự ngồi, xưng đến cỏ tự sanh. Thì vậy mình thấy ngài nói gần như là vô sự, không có nhiệm vụ gì với cuộc đời hết, phải không? Nhưng mà ngơ ngơ vô sự ngồi vậy đó mà xưng đến cái sao cỏ sanh lại ghi liền à. Cho nên là đối với thiền sư thấy không cần tới ai, không quan tâm tới ai vậy mà việc trước mắt các ngài ở trong một cái chợ đời vậy mà có sự việc xảy ra, thiền sư nhanh tay hơn hết luôn. Chúng ta thấy cái điều đó rất rõ ràng. Ở trong một cái cuộc khổ, ra tay mà chính xác nhất là chỉ có thiền sư thôi. Trong một cuộc mà cần cứu khổ, thiền sư ra tay chính xác nhất, nhanh gọn nhất. Cho nên xưng đến cỏ tự sanh mà. Vậy đó, thiền sư thấy không có cần tới ai vậy mà ai cầu cái thấy các ngài đáp ứng coi coi nó vừa phải không. Còn mình á, mà thấy mấy người có chuyện lo lắng rồi cho mình, chứ thiệt sự mình tới chuyện mình cần người đáp ứng lòng vòng hết ngày rồi. Nói cái tôi cần cuốc điện thoại thôi, nói lòng vòng hết ngày rồi. Thiền sư người ta đáp ứng cách nhanh gọn dứt phát, chính xác vấn đề. Cho nên ngài nói là xưng đến cỏ tự sanh, nó hợp, rất hợp với mùa với tiết. Khi người ta đến nhu cầu cái chuyện gì thì đáp ứng rất là hợp lý, rất là có lợi ích. Ngài nói xưng đến cỏ tự sanh. Ngài cuối cùng ngài nói cái bài kệ bốn câu, ngài nói cuối cùng của đời ngài nói rằng lửa phân bò chỉ biết màu vàng đẹp mà thôi. Móc bạc đâu gành bùng tía mới, còn chẳng có tâm chùi mũi giải, há có công phu hỏi người tục. Đó là lời kết thúc của ngài đó. Ngài nói rằng lửa phân bò chỉ biết màu vàng là đẹp thôi à. Cái phân của con bò đó chỉ biết màu vàng đẹp thôi, tại cái da bò nó vàng. Nó vàng nó ỉa ra cái phân, nên phân chỉ biết nó đẹp thôi à. Bởi vì bây giờ mình coi chồng mình xấu gì xấu, dốt thì dốt, hay là dở gì dở, mình cũng sao hay quá trời hay đối với mình. Vợ mình cũng vậy, vợ mình dở gì dở cũng hay quá trời hay với mình luôn, tuyệt đẹp luôn. Chúng ta xem chuyện mà chuyện lệnh hồ sung là chuyện tiếu ngạo giang hồ phải không? Mình thấy ông Nhạc Bất Quần không? Ổng là tài nhất của bà vợ ổng, mà bà vợ ổng có tánh tình cứng cỏi ngang tàn bướng bỉnh vậy mà sao đẹp nhất phu nhân ổng. Võ lâm giang hồ không ai ổng nể vợ ổng gì nữa, bà vợ nói câu nói nào cũng nhường bà vợ. Vậy đó, đẹp nhất của mình à. Cái đẹp nhất của ổng chỉ có bả thôi à. Thì ta sáng chế gần thấy kiếm đánh bậy bạ cũng hay nhất của ổng. Một đường đường là một trưởng môn phái gì cũng nể nhất là vợ mình thôi à. Thành ra vậy đó, con bò đó, cái phân của con bò nó chỉ biết con bò là quý nhất thôi, không có ai hơn nữa. Không còn nhìn thấy cái gì ở trên trời đất nữa, nhưng chỉ thấy con bò là đẹp nhất, cho nên thấy cái màu vàng đẹp nhất. Cái này cũng giống như mình vậy không? Mình mà tu mà kiểu mới tu rồi đó, mình thấy bóng áo vàng của cái thầy là trời ơi là nhất trên đời rồi, không không còn kính nể tôn giáo nào, không còn kính ai nữa chứ. Ông thầy mình dù dốt cách mấy mình quy rồi là chết sống rồi đó à. Đi đâu mấy trăm mấy ngàn cây số cũng về đó lễ thầy thôi, chứ đi đâu lễ ai đừng hết chứ. Không lễ ai, không học ai đừng hết chứ. Có ông thầy rồi ngu dốt mình ngu dốt theo, chứ không học ai đừng hết chứ. Nhiều khi ông thầy chết rồi còn chờ sống lại để dạy nữa. Có tình trạng đó nữa đó. Chờ ông thầy sống lại dạy, không học thầy khác, không học trường khác. Cho nên phân bò chỉ có thấy màu vàng là đẹp, là nó thấy cái gì màu vàng nó đẹp à. Là tại vì da bò nó vàng đó. Còn cái móc bạc thì đâu có gành bùng tía mới. Cái móc bạc nó không có, cái móc bạc người ta móc ở trên cao không à. Cho nên nó không biết được gì cái bùng ở dưới đất chứ. Cái chuyện bùng bình thường vậy nó không biết. Ngài nói rằng chẳng còn cái tâm, ngài còn chẳng có cái tâm để chùi mũi nữa, chùi mũi giải nữa. Cái tâm để chùi mũi giải, tâm mà chùi mũi, mà chùi mũi gì người ta đó, ngài không có tâm đó nữa. Không có tâm chùi mũi nữa thì há có công phu để hỏi người tục. Há có cái công phu nào hỏi người tục. Đó, thì ngài thấy, chúng ta thấy ngài dạy đạo bao nhiêu đó. Thì hôm nay chúng ta học vị thiền sư này, mình thấy ngài sống gan cùng mình. Một nhà vua mang sai sứ tới mà đọc cái hiệu lệnh cái bằng cái gì đó để mà mời đi, không thèm đứng dậy, không thèm chùi mũi, rồi không thèm đi, sống gan dạ tới cái đó đó. Còn mình bây giờ tu hành, tôi thấy có cái dở là gặp người mà có uy tín một chút, gặp người có danh vọng một chút, gặp người có tiền của một chút, mà nhất là gặp các nhà quan, chúng ta khôn xác đó. Mà gặp Phật thì sao? Chúng ta ngỡn gì à, xá xá cho có lệ vậy thôi. Bây giờ có khi người tu mình gặp thầy tu đâu có quý không, mà gặp một ông quan lại tới nhà mình chơi, trời ơi quý dễ sợ quý. Gặp một ông quan hay một người có uy tín tới nhà mình quý dữ lắm, mà gặp quý thầy tới nhà mình không quý. Bây giờ có nhiều khi chúng ta tu ở hệ phái này, hệ phái khác tới mình không muốn tiếp đón vậy đó. Còn có khi mình cấm đệ tử mình không cho tiếp đón nữa. Thì hôm nay chúng ta học vị thiền sư này để học cái cách của ngài đối với người lớn, đối với người có uy tín, đối với người có danh vọng, đối với người có quyền lực, kêu chúng ta chùi mũi để cho đẹp, mình cũng không chùi nữa, đừng nói là chùi gì thiên hạ. Ai mà gan sống được vậy đó thì mới hy vọng chúng ta có một chút đạo lý vậy thôi. Chứ còn chúng ta vì người mà quên mình mất mình, vì người quên mình mất mình, đã biết đời nào mà có đạo. Chúng ta có một cái sức mạnh cơ bằng vô cùng vô tận ở trong con người mình, có một cái chí sáng vô biên vô bờ bến của mình, rồi có một cái mà chân thật một cách tuyệt đối ở trên đời ở ngay chúng ta có. Rồi cái gan dạ cùng mình chúng ta có mà không ai sống được hết. Cho nên thiền sư là cái mẫu mà để khích cho chúng ta mở nguyên con người mình ra như vậy đó. Mở ra gan là gan cùng mình, sáng là sáng chùm khắp, mạnh là mạnh vô biên, gan là gan đúng mức. Đó là lối sống của thiền sư. Mà thấy đạo thì thấy thấy một cách tận nguồn. Mà ở đây ngày vị thiền sư này chúng ta thấy ngày gối đầu trên tảng đá, ngủ nằm ở trên rừng trên bãi cỏ vậy đó, đó là cái sướng nhất của đời ngài. Còn ở ngoài thế sự là mang mang vô số chuyện. Đó là chúng ta tu hành nên biết tìm chỗ nào để tu, ở chỗ nào để yên. Còn đối với chúng sinh, đối với thiền sư thấy gần như là vô tâm vậy, nhưng mà thiệt sự sinh đến là cỏ tự sanh. Chúng ta thử thế tục có chuyện thử coi thiền sư có ra tay hay không. Ở trong cuộc có người nào ra tay một cách nhát nhúa, người nào ra tay một cách xả thân. Đối với thiền sư với mọi người đời ăn học để đi giúp đời đó, thử coi ai ra tay một cách nhát nhúa, ai ra tay một cách xả thân là biết không? Các ngài thấy vô sự vô tâm vậy đó. Rồi bây giờ tới phần tôi nói hết rồi, tới phiên quý thần của quý vị Phật tử đi.
Thế này tu như thiền sư bên tổng á, thì con để hàng triệu người, hàng triệu người mới có một người, có thể hàng tỷ người mới có một người tu như vị tu đó. Còn phần đông á thì con thấy là những vị tu thiền thì có cao hơn và có lạ hơn những cái vị mà tu ra tịnh độ. Nhưng mà con không biết là nếu mà tu thiền như cái vị này thì có lôi kéo được người đông hơn là những vị mà người ta tu nhưng mà người ta cũng ngay trong đời để hướng dẫn Phật tử, thì con không biết là cái nào có lợi hơn này.
Cái câu hỏi của cô Diệu Tịnh đó, tu mà để lôi kéo người đời được đông đó, thì tu thiền hay tu tịnh hay tu gì cũng vậy, cho mà lôi kéo được đâu có là tai họa của chúng sinh rồi đó. Tu á là để khai mở cho người ta, mở cái trí tuệ sáng ra để cho người ta giải thoát, để cho mọi pháp không còn cột chói với nhau. Chứ còn tu mà để lôi kéo mà để cột lại đó là cái tai họa rồi, chứ không phải là cái sung sướng gì trên. Sở dĩ mà chùa chiền mà người ta đến đông mà có lợi là người ta đến đông mà người ta về không có dính gì lợi đó. Đến rồi người ta về không có dính gì trở lại, không còn để cái bóng gì lại hết trơn, chỉ có về là mở được trí tuệ ra đó thì mới được. Còn lôi kéo vô mà cột chùm lại là cái đó cái tai họa. Còn cái chuyện mà thiền sư đó mà không có lôi kéo người ta đó, nhưng mà thiệt sự đó là nơi nào các ngài cũng có giúp cho người ta mở mang ra hết đó. Chứ không có lôi lại đông, không thấy lôi lại một cục đông, nhưng mà nơi nào cái trí huệ của ngài cũng có ban ra, lòng từ bi ngài cũng có ban tới hết đó. Như vậy thì cái tu thiền giống như nước chảy rộng ra, chứ không phải gom nước vô một cái hồ sâu rồi cùng vô một hồ. Nó chảy tràn ra cho nên chúng ta thấy không có. Đối với thiền sư thấy không có gom cục lợi đông. Nhưng mà cái sức sống của thiền sư và cái lòng từ ban ra đó nó rộng chảy ra. Thấy nó như hào lãng ra vậy đó. Nó không có gom chụm lại. Còn chùa đó, chúng ta đó mà gom chụm lại cho thành một tín đồ của mình đó, thì cái đó là cái cột chối nhau rồi. Cho nên đường lối của thiền sư không có phải là các ngài không làm lợi ích nhiều, nhưng mà không có thấy gom lại.
Thế thầy, con hiểu cái ý của thầy nói, nhưng mà cái ý của con á là coi như nếu mà mình giúp cho được cả trăm cả ngàn người họ đi tu á, con vẫn thấy là có lợi hơn là mình chỉ huấn luyện cho một người mà người đó sáng đạo, còn tất cả chúng sanh mà đều bỏ hết trên, thì con thấy cái đó không lợi.
Phật sáng tạo
thì không biết con nghĩ vậy có đúng hay là sai.
Ừ. Bây giờ trả lời cho cô cái điều này. Cô nói rằng tu mà huấn luyện cho một người sáng đạo nó không có lợi bằng trăm người ngàn người tu đó. Thì thưa với cô như thế này, cái thời Đức Phật đó là ngoại đạo đó, tu làm cho trăm người ngàn người gom hết vô, thậm chí tới đất nước Ấn Độ đó, người ta lập ra bốn cái hệ phái, là hệ phái Bà La Môn đó là nắm toàn quyền hết về vấn đề tôn giáo, rồi kêu gọi mọi người phải vô tôn giáo hết trơn, giống như bây giờ ở bên Iran, Iraq gì ở bên mà Hồi giáo đó, đông người dễ sợ đó, bởi vì có đông người mới có chiến tranh lớn. Còn cái thời đó Đức Phật không có chủ trương làm cho đông, Ngài chỉ ngộ đạo mình Ngài thôi, mà tới giờ này chúng ta còn hưởng. Chứ nếu thời Đức Phật mà đừng có ông Phật ngộ đạo, mà đi tu cho thiệt là đông như Bà La Môn đó, giờ này không biết chúng ta hưởng cái gì. Thành ra chúng ta thấy, còn cái thời kỳ ở mà bên Trung Quốc đó, Vua Lương Gia Đế thì biết bao nhiêu người tu, chùa chiền biết bao nhiêu, chỉ có mình Ngài Quỷ Khả ngộ đạo. Tới giờ này chúng ta còn có cái bài học nó còn biết bao nhiêu người trong cái tầm tay Vua Lương Võ Đế đó, hàng bao nhiêu ngàn tăng ni bây giờ không thấy để gì lại trên. Ngài Quỷ Khả chỉ dám chặt một cánh tay mà giờ này chúng ta học hoài không hết. Cô vô tỉnh coi bộ chịu tu đông quá ha. Mời mốt phải kiếm chỗ đông bỏ cô vô coi cô chịu không.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi là cái thời đại ngày nay cũng thấy là có một cái đường hướng mà họ đặt ra rất là rõ ràng, tức là đạo Phật gọi là bằng tham mà tiếng Mỹ gọi là engagement á, engagement Buddhism á, tiếng Mỹ gọi là tu, nhưng mà mình tu phải nhập thế vào, nhập thế để mình giúp đời đó. Rất là rõ ràng, tức là không phải là cái tu theo kiểu truyền thống nữa. Thì cái tu hướng này á, hôm nay mình không có chuyện bàn nhiều, nhưng mà con chỉ biết là chẳng hạn như thầy Quan Thế Âm Nhất Thành đó là chủ trương như vậy, tức là engagement Buddhism đó, tức là chuẩn bị là gì, tức là mình phải tham dự vào trong những cái cuộc như là đấu tranh hòa bình hay là đấu tranh cho cái người được cái có cái nào đó. Thật ra con thấy có những cái phương pháp như vậy, chắc hôm nay không có thời gian để bàn nhiều, nhưng mà con cũng thật ý thầy biết chiếu thôi, tôi quan niệm thầy sẽ
là trả lời cho chú Nguyên Đức cái điều này ngắn gọn thôi, có dịp mình bàn thêm. Tôi chỉ trả lời có một cái điều là nói với chú Nguyên Đức với Phật tử chúng ta đó, là đạo Phật là một cái đạo mà không có tôn giáo nào có một cái sắc thái như đạo Phật. Đạo Phật là một sắc thái riêng biệt hẳn hoi, cho nên nói tôn giáo cũng không giống được, đừng nói là đời mà giống được. Cho nên chúng ta trà trộn vô giống với đời là không hợp lý. Đạo Phật là một sắc thái riêng, ngay cả mặc đồ thì phải chọn đồ quải sắc, rồi ngay cả đầu thì phải cạo trọc cho khác đi thế gian, rồi ngay cả ăn là ăn chay, rồi sống là sống ở rừng núi. Thành ra đạo Phật cái sắc thái của nó là một sắc thái đặc biệt, ngay cả cái tới cái yếu chỉ, cái cốt lõi của nó là đạt đạo, là đạt cái gì, cái vô ngã, cái chân không, chứ không phải đạt được cái ghế ngồi, đạt được cái địa vị cao tột như là mấy cái dòng đạo, hay là người ta nói rằng thành thượng đế, thành này thành nọ. Thành ra đạo Phật đạt là đạt vô ngã, đạt là đạt vô sanh. Thành ra cái mục đích và cái sắc thái của đạo Phật không giống một tôn giáo nào hết, đừng nói là giống thế gian, đó là thứ nhất. Thứ hai là cái sắc thái và cái mục đích của đạo Phật mà diễn ly đó khác cái nhập thế đó, viễn ly ra như một cái cây rừng không có chủ. Cái cây không có chủ đó đó, không có giống ai hết đó, chính cái cây đó đó, người ta ngồi ở dưới chơi rất là khỏe khoắn, rất là thoải mái. Một cái cây rừng mình ngồi núp nắng được, núp mưa được, thất tình ngồi được, hung dữ ngồi được, tàn bạo ngồi được, ác độc ngồi được, tôn giáo nào cũng ngồi dưới cái cây rừng được hết. Nhưng mà nếu cái cây có tôn giáo, có chủ, có giống ai đó, mình ngồi chơi không có bình yên, ngọn lá phải đứng dậy đi. Dù chủ nhà có mời đi nữa, mình ngồi lát mình cũng phải trả gốc cây lại cho chủ nhà. Còn cái cây của Đức Phật, cái cây ly khai hết tôn giáo, ly khai hết mọi hình thức của thế gian, vậy đó mà nó che bóng mát cho bất cứ ai muốn ngồi dưới đó, ngồi tới ngày mai, ngày mốt, ngồi suốt đời cũng bình an. Muốn ngồi được, muốn nằm được, muốn bẻ nhánh cũng được, muốn cạo da cây cũng được, chơi kiểu nào cũng được, nằm yên đã thoải mái, không mát rồi đứng dậy đi. Cho nên cái sắc thái mà diễn ly của đạo Phật vào núi vào rừng, diễn ly là để cho người ta bất cứ tôn giáo nào, nhân loại nào, chúng sinh nào cũng núp được hết. Thành ra đạo Phật nó là mang sắc thái khác hẳn, nhưng mà nó bao trùm hết tất cả. Vì vậy chúng ta thấy Đức Phật từ bi tới cái con súc vật, rồi từ bi luôn tới cây cối, là bởi vì Ngài sống viễn ly. Cho nên sắc thái của nó mà đem hòa trộn với chúng sinh gọi là hay. Thì tôi không biết hay của ai đó, ai chủ trương hay, thì người ta có quyền giải thích về cái hay của cái người lập ra. Với tôi, đạo Phật là một sắc thái riêng, không giống một tôn giáo nào, đừng nói là giống thế gian. Sắc thái của nó là viễn ly để che chùm chúng sinh, không phải để lăn vô mà chung vô lòng chúng sinh để mà giúp chúng sinh.
Có người tình qua hầm sa mạc hỏi thưa thầy, khi Thưa gì sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma xây mặt vào vách có ý nghĩa gì không?
Tổ Bồ Đề Đạt Ma xây mặt vào vách đó, muốn tìm nghĩa không có ra đâu. Nếu muốn tìm đạo đó thì hả hỏi, còn muốn tìm nghĩa để ngày xây mặt vào vách đó thì vô đó mò tìm nghĩa chỗ đó mệt lắm. Chỉ có muốn tìm đạo thì mới nói chỗ đó ra, tại vì ngồi xây mặt vào vách của ngài là vì đạo không có gì nghĩa. À, vậy thì mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ấy pháp môn vô